Đài Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2015. Trong khi giới lãnh đạo tranh đấu cho nhân quyền trông đợi vai trò lãnh đạo lớn hơn của Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến công du tới Nga. Bất ổn ở Syria và Ukraine sẽ là những điểm chính trong chuyến thăm này.
Our goal is to facilitate a transition that all parties have stated that they support.
Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc thảo luận với các giới chức của Nga về những vấn đề này, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ và Nga không có những điểm chung trong chính sách của họ tại Syria. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Bạo động tiếp diễn giữa lúc các hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh để tìm một giải pháp chính trị cho Syria. Các giới chức Canada nồng nhiệt chào đón người tị nạn Syria tới Toronto. Hai miền Triều Tiên bày tỏ lạc quan trước các cuộc hòa đàm.
Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đang xoay qua chuyến thật dọa dẫm bằng bom tự chế. Và Việt Nam sẽ cấp visa một năm cho công dân Mỹ. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Syria.
Một tổ chức quan sát cho hay, hôm nay một loạt vụ nổ bom cài trên xe tải ở vùng đông bắc Syria đã giết chết ít nhất 22 người. Trong vụ bạo lực mới nhất xảy ra giữa lúc các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh. Nhiều quả bom đã phát nổ gần một trung tâm y tế và một ngôi chợ bán rau quả ở thị trấn Tal Tamer ở tỉnh Hasake, đang nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd, theo tin của Đài Quan sát Nhân quyền Syria. Tổ chức đặt trụ sở ở Anh này có một mạng lưới liên lạc tại hiện trường, nói rằng trong các cuộc tấn công xảy ra vào chiều tối hôm qua, hàng chục người khác đã bị thương. Tổ chức này còn nói thêm rằng số tử vong có phần chắc sẽ còn tăng cao. Tal Tamer đang do các lực lượng Kurd YPJ kiểm soát. Lực lượng này trong nhiều tháng qua đã chiến đấu chống các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo trong khu vực với sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu. YPJ là một trong các lực lượng đáng nể nhất được các nước Tây phương hậu thuẫn đã nổi lên trong cuộc chiến chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm nay nói rằng hành động quân sự của nước ông tại Syria là nhằm bảo vệ Nga chống lại các phần tử cực đoan hoạt động từ Syria. Tại một cuộc họp với các giới chức quân sự hàng đầu, ông Putin nói rằng các phần tử cực đoan đã đặt ra một mối đe dọa rõ rệt đối với nước Nga và ông đề nghị quân đội hãy lập tức tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào đe dọa các lực lượng Nga ở Syria. Phe đối lập Syria bị chia rẽ trầm trọng hôm qua đã tiến một bước hướng tới đoàn kết khi một loạt các nhóm nổi dậy đồng ý về một khung sườn cho các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Assad. Hơn 100 đại diện của các phe phái chính trị và vũ trang của Syria đã kết thúc một cuộc họp chưa từng xảy ra trước đây ở Riyadh với kế hoạch tiến tới các nỗ lực nhằm mở đàm phán. Nhóm này vẫn còn phải chọn đại diện để tham gia một toán thương thuyết. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby nói, "Chúng tôi biết hãy còn nhiều khó khăn trước mắt và không phải tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết để tiến tới phía trước." Các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út là kết quả của một kế hoạch được 20 cường quốc thế giới đồng thuận ở Vienna hồi tháng trước. Cái gọi là nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đã đặt kỳ hạn chót là tháng Giêng năm tới để khởi sự các cuộc đàm phán giữa chính quyền của ông Assad với các tổ chức đối lập ôn hòa trong khuôn khổ một kế hoạch rộng lớn hơn cho một tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria. Hãng thông tấn Ả Rập Xê Út nói các nhóm đối lập đồng ý rằng mục đích của giải pháp chính trị là thành lập một quốc gia dựa trên nguyên tắc công dân. Trong đó, ông Bashar al-Assad không đóng một vai trò nào trong bất cứ sự dàn xếp chính trị nào trong tương lai. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã hoan nghênh kết quả tích cực của cuộc họp ở Riyadh. Ông Kerry nói trong một tuyên bố hôm qua, "Chúng tôi lấy làm mừng rằng những nhóm Syria cực kỳ đa dạng như thế này đã gạt được sang một bên những sự khác biệt để phục vụ lợi ích của việc xây dựng một nước Syria mới." Tuy nhiên, ông Kirby nói rằng nhóm này có tham gia các cuộc thương thuyết. Trước đó trong ngày, bên lề các cuộc họp về biến đổi khí hậu ở Paris, ông Kerry nói đang có kế hoạch để mở một cuộc họp cấp bộ trưởng ở New York vào tuần tới. Phiên họp này sẽ là một phiên họp tiếp theo sau các cuộc đàm phán ở Vienna.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói mặc dù có sự khác biệt về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Nga đã tỏ ra xây dựng trong nỗ lực đa quốc gia để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria. Bên lề hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu tại Paris, ông Kerry nói ông có ý định đến Moscow tuần tới để thảo luận về Syria cũng như về tình hình tại Ukraine. Thông tin viên Bộ Ngoại giao Mỹ của đài VOA Pam Dawkins ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Chuyến đi Nga của ông Kerry tiếp theo một chuyến đi tương tự vào tháng 5 năm nay để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria lẫn việc Nga can thiệp vào Ukraine. Những cuộc thảo luận của ông Kerry với các giới chức Nga diễn ra vào thời điểm mà nhiều nỗ lực đang được tiến hành cả về quân sự lẫn ngoại giao để giải quyết những vụ khủng hoảng này. Ngoại trưởng Kerry nói,
"Our goal is to facilitate a transition that all parties have stated that they support."
Mục đích của chúng ta là tạo điều kiện thuận lợi cho một sự chuyển tiếp mà tất cả các bên đã tuyên bố hỗ trợ cho một nước Syria thống nhất. Một nước Syria không chia rẽ theo giáo phái. Một nước Syria tự chọn lấy giới lãnh đạo trong tương lai bằng một cuộc bầu cử tất cả các bên đều đồng ý là dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
Trong khi Nga và một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đều thực hiện các cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu của các phần tử hiếu chiến tại Syria, vẫn còn sự bất đồng về mục tiêu toàn diện vì sự ủng hộ mà Nga dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Có những lo ngại là bất cứ nỗ lực nào để thu ngắn các cách biệt sẽ có giới hạn. Nhà phân tích Eli Abaun nói với đài VOA qua Skype.
I hardly see any common ground between the Russian and the US.
Tôi không thấy được điểm chung nào giữa chính sách của Nga và Hoa Kỳ tại Syria, trừ một phần rất nhỏ là chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo.
Tại Ukraine, Liên Hiệp Quốc nói có hơn 9.000 người thiệt mạng kể từ khi bạo động bùng phát giữa các phần tử đòi ly khai được Nga yểm trợ và các lực lượng chính phủ vào năm 2014. Chuyến đi của ông Kerry diễn ra vào lúc một cuộc ngưng bắn mong manh giữa hai bên có các dấu hiệu tan vỡ. Trung tướng Ben Hodges, chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu, nói.
There's been an increase in incidents since the 1st of September, several hundred.
Kể từ ngày 1 tháng 9, càng ngày càng có những vi phạm ngưng bắn, khoảng vài trăm vụ do cả hai bên gây ra, nhưng nhiều nhất là về phía Nga.
Tại một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao NATO ở Brussels trong tháng này, ông Kerry nhắc lại lời kêu gọi của Hoa Kỳ yêu cầu Nga tuân thủ hoàn toàn một thỏa thuận đa quốc gia, ngừng chiến tranh tại miền đông Ukraine, gồm cả việc rút vũ khí nặng ra khỏi nước này.
Ngũ sắc đài nói rằng các cuộc không kích của liên minh do Mỹ lãnh đạo thực hiện tại Syria và Iraq mới đây đã giết chết 3 thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo, kể cả Abu Salah, người đặc trách các vấn đề tài chính của nhóm cực đoan này.
Salah was the third member of the finance network that we have killed in as many months. Killing him and his predecessors exhausted.
Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của liên minh nói, Salah là thành viên thứ 3 của mạng lưới tài chính bị liên minh giết trong gần ấy tháng. Tiêu diệt ông ta và những người đi trước ông ta sẽ làm hao mòn kiến thức cũng như tài năng cần thiết để phối hợp các hoạt động tài trợ bên trong tổ chức. Đại tá Warren nói cái chết của Salah sẽ làm gián đoạn việc tài trợ cho nhà nước Hồi giáo. Người phát ngôn còn nói rằng các cuộc không kích của liên minh đã giết chết 350 chiến binh nhà nước Hồi giáo tại thành phố Ramadi ở Iraq. Một tướng lãnh Iraq cũng báo cáo về những tiến bộ đã đạt được ở Ramadi.
جهود كبيرة انتصار كبير هذا نصر يضاف إلى الانتصارات التي تحققت.
Thiếu tướng Yahya Rasul, người phát ngôn của lực lượng phối hợp Iraq nói, đã có nhiều nỗ lực lớn lao đưa tới thắng lợi lớn. Thắng lợi này được cộng thêm vào những thắng lợi khác nữa mà lực lượng quân đội Iraq đã đạt được và nhờ ơn Thượng Đế trong những ngày sắp tới, sau khi quét sạch tòa nhà nơi đặt bộ chỉ huy của chiến dịch Anbar, ban tham mưu của lực lượng phối hợp sẽ có các kế hoạch để giải phóng trung tâm của thành phố Ramadi. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói rằng giành lại Ramadi tuy chậm chạp một cách quá chậm chạp. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ tự tin rằng quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo sẽ mất quyền kiểm soát của thị trấn này. Mặc dù ông từ chối, không cho biết là bao giờ thì điều này sẽ xảy ra.
Những người theo dõi Bắc Triều.
Các thợ lặn. Trong khi đó, các thợ lặn đang tiếp tục cuộc tìm kiếm tại một hồ ở California để tìm những chứng cứ có thể được liên kết với cặp vợ chồng đã xả súng, bắn chết 14 người hồi tuần trước. Nhà chức trách nói cặp vợ chồng này đã được trông thấy ở hồ San Bernardino vào ngày xảy ra vụ xả súng và còn làm bị thương 22 người khác.
The specific evidence we're looking for, we're not going to discuss, but we're just simply saying we're seeking evidence.
Trợ lý giám đốc FBI tại Los Angeles, ông David Bowditch nói, chứng cứ cụ thể mà chúng ta đang tìm sẽ không được bàn tới, nhưng chúng tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang tìm bất cứ chứng cứ nào có liên hệ với tội ác này. Ông Bowditch nói, cuộc tìm kiếm tại chiếc hồ này có thể kéo dài trong nhiều ngày. Cách hồ nước vài km, các nhân viên đã trở lại trung tâm khu vực Inland hôm qua để lấy lại những món thuộc quyền sở hữu của họ, một tuần sau khi Farouk, một đồng nghiệp và vợ của ông ta nổ súng vào tòa nhà. Một nhân viên tên Wendy Gonzalez mô tả nơi này là ớn lạnh, buồn tênh khi nhìn vào bàn giấy của một đồng nghiệp. Trên đó còn những đồ vật của cô, vì cô ấy đang soạn những bản báo cáo khi vụ việc xảy ra hồi tuần trước. Trong khi đó, người đàn ông mà chính quyền nói đã cung cấp các vũ khí tấn công cho Syed Farouk và Tashfin Malik dùng để thực hiện vụ thảm sát đang hợp tác với nhà điều tra. Các nhà điều tra đang thẩm vấn Enrique Marquez và lục soát nhà của ông này, nhưng cho tới nay ông không bị cáo buộc về bất cứ tội gì trong vụ này. Ông này đã tự nguyện vào một trung tâm điều trị bệnh tâm thần sau vụ tấn công hôm 2 tháng 12.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam sẽ cấp visa một năm cho công dân Mỹ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán đồng đề xuất của Chính phủ. Qua đó, Việt Nam sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ thời hạn một năm thay vì 3 tháng. Truyền thông nhà nước loan tin, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh ngày 11 tháng 12 đã trình bày trước Ủy ban về việc đàm phán và trao đổi công hàm thỏa thuận cấp visa giữa hai nước Việt-Mỹ. Ông Minh cho biết, Hoa Kỳ nhiều lần phàn nàn về quy định thị thực của Việt Nam gây khó khăn cho công dân Mỹ, bất xứng với chính sách visa Mỹ dành cho công dân Việt Nam.
Trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ cấp cho tất cả các công dân đã đi thực vào Hoa Kỳ. Và bao giờ cũng là một năm.
Theo luật xuất nhập cảnh 2014, Việt Nam cấp visa nhập cảnh 3 tháng và không gia hạn thời gian lưu trú cho công dân Mỹ, trong khi công dân Việt Nam được Hoa Kỳ cấp thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong một năm và được lưu trú tới nửa năm trong mỗi lần nhập cảnh. Báo chí trong nước dẫn lời Ngoại trưởng Việt Nam cho biết, các nước đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với Hoa Kỳ đều miễn thị thực cho công dân Mỹ với thời hạn lưu trú từ 3 tháng tới nửa năm. Riêng Việt Nam cấp visa ngắn hạn 3 tháng cho công dân Mỹ. Từ giữa tháng 7 năm nay, Bộ cho biết đã sẵn sàng đàm phán để đạt thỏa thuận dưới dạng trao đổi công hàm ngoại giao Việt-Mỹ về việc cấp visa thời hạn 1 năm cho công dân hai nước. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói, thỏa thuận này, ngoài việc tạo điều kiện cho công dân cả hai nước được nhập cảnh thuận lợi hơn, còn giúp thúc đẩy hợp tác thương mại song phương và thu hút thêm đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam. Năm ngoái, có 443.776 lượt du khách từ Hoa Kỳ tới Việt Nam, tăng gần 3% so với năm trước đó. Việt Nam đề mục tiêu là tới năm 2017, số này sẽ lên thành 1 triệu lượt. Nhìn chung hiện nay, một visa du lịch cho công dân Mỹ tới Việt Nam có hiệu lực từ 1 tới 3 tháng. Trong nỗ lực thu hút thêm nguồn ngoại tệ và khách du lịch, Việt Nam đã miễn visa cho 5 nước châu Âu. Từ giữa tháng 11 năm nay, Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực khi về nước đối với Việt Kiều có quốc tịch Việt Nam cùng vợ chồng con cái của họ nếu có quốc tịch, giấy tờ hay chứng minh nhân dân được cấp tại Việt Nam. Người muốn được cấp giấy miễn thị thực đang ở nước ngoài phải nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam như Đại sứ quán hay Lãnh sự quán của Việt Nam. Còn người đang tạm trú trong nước thì có thể nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Sáng kiến mới giúp Việt Nam phát triển xanh. Một trung tâm mới hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật sạch tại Việt Nam vừa được khai trương hôm nay, 11 tháng 12. Ngân hàng Thế giới cho hay, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam, gọi tắt là VCIC, là cơ sở đầu tiên theo mô hình này được thành lập ở Việt Nam, nhằm giúp 48 doanh nghiệp công nghệ sạch trong 3 năm đầu hoạt động, mang các sản phẩm và dịch vụ thích ứng với biến đổi khí hậu tới hơn 1.700 hộ gia đình. Dự án này do Australia và Anh Quốc cùng hỗ trợ thực hiện. Việt Nam là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Việt Nam kỳ vọng công nghệ sạch sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính từ 8 cho tới 10% trong giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2020. Và tiếp tục giảm thêm 2% nữa cho tới năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, từ nay cho tới năm 2025, thị trường công nghệ sạch của Việt Nam sẽ cần tổng số tiền đầu tư lên tới 19 tỷ đô la. World Bank dẫn lời Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân cho biết, dự án VCIC sẽ góp phần vào các nỗ lực toàn diện của chính phủ Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Dự án VCIC sẽ hỗ trợ tài chính, đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp công nghệ sạch ở Việt Nam trong năm lĩnh vực như sử dụng năng lượng hiệu quả, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và quản lý nguồn nước. VCIC nằm trong khuôn khổ chương trình công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu của nhóm Ngân hàng Thế giới. Chương trình này hiện đang triển khai một mạng lưới toàn cầu gồm các trung tâm đổi mới sáng tạo tại 7 quốc gia.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên đã mở các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên trong gần 2 năm nay, giữa lúc hai bên bày tỏ ý muốn cải thiện các quan hệ căng thẳng bấy lâu nay. Cuộc gặp gỡ cấp thứ trưởng tổ chức hôm nay tại khu công nghiệp Kaesong nằm ở miền Bắc, ngay bên kia khu vực phi quân sự căng thẳng, phân cách hai nước. Thứ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Hwang Bu-ji và vị tương nhiệm Bắc Triều Tiên John Jong-soo đã tỏ ra lạc quan khi hai ông bắt tay nhau vào lúc khởi sự cuộc đối thoại. Ông Hwang nói, một khi đã đi bước đầu tiên, thì điều quan trọng là phải đi thẳng. Hãy thực hiện bước đầu tiên trên con đường đầu tiên để chúng ta có thể mở ra một con đường tiến tới tái thống nhất. Đại diện Bắc Triều Tiên nói, thái độ nghi ngại và đối đầu đã kéo dài và bức tường ngăn cách chúng ta ngày càng cao hơn. Chúng ta hãy phá bỏ rào cản đó để dọn đường cho tái thống nhất. Các cuộc đàm phán đã được đồng ý vào tháng 8 vừa rồi, trong khuôn khổ một thỏa thuận đã chấm dứt vụ bế tắc liên quan tới một sự cố tại một hầm mỏ khi hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị thương ở vùng biên giới. Hiện không có nghị trình chính thức cho các cuộc đàm phán và cũng không ai trông đợi sẽ có sự khai thông nào đáng kể, mặc dù người ta tin rằng mỗi bên đều có những mục tiêu rõ rệt. Bình Nhưỡng, theo dự kiến, sẽ hối thúc việc mở lại các tour du lịch của du khách Nam Triều Tiên tới tham quan khu thắng cảnh trên núi Kim Cương. Miền Nam đã hủy bỏ các tour du lịch tới đây vào năm 2008 sau khi một công dân của họ bị giết tại đó. Seoul muốn miền Bắc đồng ý tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình thường xuyên hơn để cư dân của hai miền Nam Bắc bị chia cách vì cuộc xung đột trong những năm 1950 được gặp lại nhau. Cuộc đoàn tụ mới nhất đã diễn ra vào tháng 10.
Vào cùng ngày, Liên Hợp Quốc họp bàn về tình trạng vi phạm nhân quyền có hệ thống ở Bắc Triều Tiên trong tuần này. Ông Kim Jong-un khoe khoang rằng nước ông đã phát triển được một quả bom hydro. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Những người theo dõi Bắc Triều Tiên lâu nay nói, thời điểm ông Kim đưa ra nhận định vừa kể không phải là một sự trùng hợp. Giáo sư Kim Jong-un, một chuyên gia phân tích về Bắc Triều Tiên tại trường đại học Dongguk ở Seoul, nói, nhận định của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nằm trong khuôn khổ một sách lược cơ bản mà chế độ cộng sản cô lập này vẫn sử dụng trước đây để chống lại những lời chỉ trích và đạt được những nhượng bộ từ phía cộng đồng quốc tế.
Tôi không cho rằng lời tuyên bố này sẽ có ảnh hưởng to lớn, nhưng nó nằm trong khuôn khổ của tiến trình mà Bắc Triều Tiên cố gắng xác định một lập trường đối đầu chống lại xã hội quốc tế.
Mặc dù Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm một cơ cụ hạt nhân vào những năm 2006, 2009 và 2013, không có bằng cớ có thể kiểm chứng được là họ đã phát triển được bom hydrogen. Cơ cụ này còn được gọi là bom nhiệt hạt, mạnh hơn nhiều so với một quả bom nguyên tử. Hoa Kỳ mau chóng bác bỏ tuyên bố của ông Kim Jong-un, nhưng đồng thời kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế là bãi bỏ chương trình hạt nhân của họ. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói,
ở thời điểm này, như quý vị biết, thông tin mà chúng ta có được nêu ra nghi vấn về những lời tuyên bố đó. Nhưng chúng ta coi những rủi ro và mối đe dọa do chế độ Bắc Triều Tiên và các tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của họ là rất nghiêm trọng.
Giáo sư Kim nói, nhận định của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nói rằng nước ông là một quốc gia có vũ khí hạt nhân hùng mạnh, sẵn sàng cho nổ một quả bom A và bom H tự chế, không phải được đưa ra với ý định nhắm một mục tiêu ngoại giao, mà đúng hơn là một chiến thuật hù dọa quen thuộc đã được sử dụng khi giới lãnh đạo Bình Nhưỡng cảm thấy mình bị đe dọa.
Đó là một cách để xã hội quốc tế chú ý đến sức mạnh hạt nhân của Bắc Triều Tiên bằng cách gợi ra một vấn đề gây chấn động như một quả bom hạt.
Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm phiên họp thứ nhì về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Nước đã bị một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cáo buộc về những vụ vi phạm có thể sánh với các hành vi tàn ác thời Đức Quốc xã. Phiên họp được tổ chức bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Nga, Venezuela và Angola để cứu xét một nghị quyết được Đại hội đồng thông qua năm ngoái, đề nghị đưa các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống nhân loại. Trưởng Ban đặc trách các vấn đề chính trị của Liên Hiệp Quốc, ông Jeffrey Feltman, nói với hội đồng.
Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm tập thể phải bảo vệ người dân của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và cứu xét những hậu quả rộng lớn hơn của tình hình nhân quyền nghiêm trọng đối với sự ổn định khu vực như được báo cáo.
Tuy không phải là điều mới lạ, những nhận định khiêu khích của ông Kim Jong-un được đưa ra vào một thời điểm căng thẳng liên Triều đang được nới lỏng. Hôm nay, Bắc và Nam Triều Tiên bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao để cải thiện bang giao, có phần chắc sẽ tập trung vào việc tổ chức các cuộc đoàn tụ thường xuyên giữa các gia đình bị phân ly và nối lại các tour du lịch xuyên biên giới đã bị đình chỉ sau khi một du khách Nam Triều Tiên bị binh sĩ Bắc Triều Tiên bắn chết. Sau một biên cố ở biên giới suýt leo thang thành một vụ xung đột quân sự quy mô lớn hồi tháng 8, Bình Nhưỡng đã tỏ ra tự chế một cách bất thường, hợp tác với Seoul, chủ trì các cuộc đoàn tụ gia đình và không thực hiện những lời đe dọa, phóng một hỏa tiễn tầm xa hay tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Bang giao giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã bị xấu đi sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba vào năm 2013, nhưng dường như cũng đã được cải thiện với những chuyến thăm cấp cao và tin tức về phát triển kinh tế mở rộng tại biên giới giữa hai nước. Trong khi các giới chức ở Seoul nói Bắc Kinh vừa có hành động như một thế lực điều giải đối với Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên đã không lùi bước trước các tham vọng hạt nhân của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ông Kim Jong-un có thể đã thổi phồng khả năng phát triển bom hạt của Bắc Triều Tiên. Các chuyên gia hạt nhân cũng tin rằng Bắc Triều Tiên chưa khai triển được các cơ cụ hạt nhân thu nhỏ đủ để đặt vào một phi đạn tầm xa, cho dù Bình Nhưỡng vẫn nói là họ có khả năng đó.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius loan báo tại các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc ở Paris rằng phải chờ tới thứ Bảy mới có một thỏa thuận chung cuộc, thay vì chiều tối thứ Sáu như đã định trước. Ông Fabius đưa ra thông báo hồi sớm hôm nay, sau điều mà các nguồn tin nói là một đêm thương thảo gay go giữa các giới chức của 195 quốc gia phó hội. Bất kể các tin tức về thương nghị rất khó khăn, ông Fabius nói với các phóng viên hôm nay rằng bầu không khí tương đối tốt và mọi đều tốt đẹp, mọi thứ đều đi theo đúng hướng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.